Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Thành, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 9 tháng 3 2025. Pháp huy động gần 200 triệu euro tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Quân đội Trung Quốc đe dọa siết chặt vòng vây chung quanh Đài Loan. Canada bầu lãnh đạo mới trong lúc đang phải đối mặt với chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Pháp huy động gần 200 triệu euro tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Trả lời tuần báo La Tribune du Dimanche, Chủ nhật mùng 9 tháng 3, Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu thông báo Paris sử dụng khoản lãi ngân hàng từ tài sản của Nga đang bị phong tỏa để tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Với 195 triệu euro viện trợ của Pháp, trong năm nay Ukraine sẽ nhận được thêm đạn pháo cỡ 155 ly, bom lượn, xe bọc thép, v.v. Và để hoàn thành mục tiêu này thì các tập đoàn của Pháp cần tăng tốc trong khâu sản xuất.
Từ cuối năm 2024, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới G7 đồng ý cấp cho Ukraine đến 50 tỷ đô la viện trợ thông qua các khoản tín dụng song phương, và số tiền 50 tỷ này sẽ được trích xuất từ lãi ngân hàng trên 300 tỷ đô la tài sản của Nga đang bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Reuters lưu ý, số tiền 195 triệu euro viện trợ quân sự của Pháp cho Ukraine được ông Lecornu loan báo là một phần của kế hoạch đã được khối G7 thông qua. Một cách cụ thể, Paris sử dụng số tiền nói trên để trang bị cho Kiev từ đạn pháo đến chiến đấu cơ Mirage 2000, chiến xa IMX 10RC, sau để có thể nhanh chóng cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine nội trong năm nay. Sébastien Lecornu cho biết, ngành công nghệ quốc phòng tập trung vào những ưu tiên sau. Một là tăng tốc khả năng sản xuất và cung cấp đạn dược, tăng cường khả năng đối phó với một cuộc chiến tranh điện tử. Ưu tiên thứ nhì là đẩy mạnh các lĩnh vực chế tạo drone và đưa thêm các công cụ robot vào các hoạt động của quân đội. Điểm thứ ba là phát triển khai thác trí tuệ nhân tạo cho mục tiêu phòng thủ. Cũng trong bài trả lời báo La Tribune du Dimanche, ông Lecornu nhắc lại, Nga là một mối đe dọa đối với các nền dân chủ và kinh tế của Pháp. Washington thì vẫn là một đồng minh của Paris, như là một đồng minh độc lập, vào lúc mà Nga đang đưa ra một khái niệm mới về chiến tranh của các chiến dịch phá hoại và có những hành vi hung hăng nhắm vào các lực lượng quân sự của các nền dân chủ phương Tây. Sau cùng, hãng tin Pháp AFP nhắc lại thông báo của Paris tăng viện trợ quân sự cho Kiev được đưa ra trong bối cảnh Washington tạm ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, đình chỉ hợp tác chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, và hai ngày nữa, Ukraine và Hoa Kỳ nối lại đàm phán từ sau cuộc đấu khẩu gay gắt giữa hai Tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 2 vừa qua.
Về tình hình chiến sự, hôm qua, quân đội Nga thông báo đã chiếm lại được 3 ngôi làng thuộc tỉnh Kursk sát với biên giới Ukraine. Đến trưa nay thì Moscow xác nhận là đã chiếm được một ngôi làng mới ở Donetsk, miền đông Ukraine. Câu hỏi đặt ra là quân đội Ukraine có thể trụ được nếu châu Âu tăng cường viện trợ, trong lúc mà Washington thì đã tạm ngưng viện trợ quân sự cho Kiev và ngưng chia sẻ các thông tin tình báo với Ukraine hay không. Trả lời RFI, nhà chính trị học Nicolas Tenzer, Học viện Sciences Po ở Paris, phụ trách trang mạng Desk Russie, nhận định.
Quân đội Ukraine có khả năng kháng cự, dĩ nhiên là khó đưa ra một thời hạn chính xác là cho đến khi nào. Tất cả cũng phụ thuộc vào việc phía châu Âu làm gì. Nhưng nếu chúng ta thấy, với năng lực công nghiệp của châu Âu, và đặc biệt là nếu như châu Âu thực sự nỗ lực thúc đẩy một nền công nghiệp quân sự, là điều dường như đang diễn ra, thì phần nào đó cho phép làm chậm lại bước tiến của quân Nga. Tôi cho rằng tình hình không đến mức tuyệt vọng, vì phía quân đội Nga cũng đang trong tình trạng khó khăn với các trừng phạt kinh tế, cho dù còn chưa đủ mức, nên kinh tế Nga cũng đang suy yếu, công nghiệp chiến tranh của Nga cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Như vậy tôi cho rằng không phải lo ngại, cho dù tình hình rất căng thẳng và khó khăn, không nên quên điều này. Nhìn chung theo tôi không nên tin rằng trong vòng 5 hay 6 tháng nữa, Ukraine sẽ sụp đổ.
Về mặt ngoại giao, Kiev tiết lộ thành phần phái đoàn được gửi sang Ả Rập Xê Út chuẩn bị đàm phán với Hoa Kỳ. Chiều qua, Tổng thống Zelensky loan báo tham dự cuộc đàm phán tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào thứ ba tuần tới. Phái đoàn của Ukraine sẽ gồm có cố vấn của Phủ Tổng thống, có Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng và Phó tránh văn phòng của Phủ Tổng thống Ukraine. Trước cuộc họp quan trọng này thì chính ông Zelensky cũng sẽ hội kiến với Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Quân đội Trung Quốc đe dọa siết chặt vòng vây chung quanh Đài Loan.
Ngày hôm nay, phát ngôn viên quân đội Trung Quốc Ngô Khiêm cảnh báo là thòng lọng xung quanh đảo Đài Loan sẽ được siết chặt nếu phe Đài Loan độc lập tại Đài Loan lẫn tới, lời lẽ trong nguyên văn. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục gia tăng sức ép quân sự gần như hàng ngày quanh đảo. Cuối tháng 2 vừa qua, Đài Loan tố cáo Bắc Kinh tập trận bắn đạn thật cách bờ biển phía nam hơn 70 cây số mà không thông báo trước. Theo hãng tin Pháp AFP, trong bài phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc nhân kỳ họp lưỡng viện hàng năm, phát ngôn viên quân đội Trung Quốc khẳng định là quân đội nước này sẵn sàng cho các hoạt động chống lại những thế lực ly khai, đồng thời cảnh báo là phía trước Đài Loan là vực thẳm. Hôm 4 tháng 3 vừa qua, Bắc Kinh vừa quyết định tăng ngân sách quốc phòng thêm 7,2%, tương tự như năm ngoái, đạt mức 245 tỷ đô la, đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. Chính sách với Đài Loan của tân Tổng thống Donald Trump được theo dõi sát tại hòn đảo hôm thứ Sáu vừa qua, khi trả lời đài CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định là Tổng thống Trump tin tưởng là do quan hệ cá nhân tốt đẹp với lãnh đạo Trung Quốc nên ông Tập Cận Bình ắt sẽ không có động thái với Đài Loan trong nhiệm kỳ Tổng thống này. Ngụ ý nói đến việc Trung Quốc sẽ không can thiệp quân sự chống Đài Bắc cho đến khi ông Trump mãn nhiệm.
Hàng trăm ngàn người Hàn Quốc biểu tình ở Seoul sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol được ra tù. Hai phe ủng hộ và chống đối Tổng thống Hàn Quốc đang bị đình chỉ chức vụ Yoon Suk-yeol cùng xuống đường tại thủ đô Seoul sáng Chủ nhật 9 tháng 3. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết phe bảo thủ ủng hộ ông Yoon tập hợp trước phủ Tổng thống vào lúc 11 giờ sáng nay giờ địa phương. Còn phe chủ trương đòi truất phế Tổng thống Hàn Quốc thì đã bắt đầu huy động lực lượng từ chiều qua 8 tháng 3 và thông báo 100 ngàn người tham gia cuộc tuần hành từ 2 giờ chiều hôm nay. Thông tin viên Camille Ruiz từ Seoul tường thuật về cuộc biểu tình của phe chống đối Tổng thống Yoon đã khởi động từ đêm qua 8 tháng 3.
Ils protestaient contre l'annulation d'un mandat d'arrêt. Les manifestants protestent maintenant contre la libération effective du président Yoon Suk-yeol.
Ban đầu người biểu tình phản đối việc tư pháp hủy lệnh bắt giữ ông Yoon, thế nhưng ngày hôm nay thì họ chống đối việc ông này được ra tù. Tin ông được thả đã rơi xuống từ chiều ngày hôm qua, đúng vào lúc mà mọi người bắt đầu tập hợp. Các công tố viên không kháng lại phán quyết của một tòa án ở Seoul hôm thứ Sáu vừa rồi. Phán quyết đó ra lệnh thả Tổng thống Hàn Quốc đang bị đình chỉ chức vụ. Một người biểu tình, bà Yoon Suk 66 tuổi, lên án các công tố viên Hàn Quốc làm việc không nghiêm túc. Bà nói nguyên văn xin trích, thực sự bị mất phương hướng vì Yoon Suk-yeol là một người tổng thống âm mưu nổi loạn. Vậy thì làm sao ông có thể tiếp tục lãnh đạo đất nước? Không thể chấp nhận điều đó, người dân phải đuổi ông ta đi, từ trong nguyên văn. Thế còn đối với Yoon Mi từ Nhật Bản sang đây biểu tình, thì ông Yoon Suk-yeol là một tội phạm, ông phải bị điều tra và phải bị truất phế. Phải bị cầm tù vì nếu không ông ấy sẽ hủy hết tất cả những bằng chứng về tội lỗi của mình. Đảng Dân Chủ, một cột trụ trong hàng ngũ đối lập, cũng có những mối lo ngại tương tự. Chủ tịch của đảng này tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng chống lại âm mưu đảo chính của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Từ trong nguyên văn, mọi người đang chờ đợi quyết định của Tòa Bảo Hiến về việc có truất phế hay không vị Tổng thống đang bị đình chỉ chức vụ này. Trong quan hệ giữa Nhật Bản và Anh Quốc cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Anh David Lammy và Bộ trưởng Thương mại Jonathan Reynolds đã đến Tokyo để ký kết các thỏa thuận trong khuôn khổ đối tác kinh tế 2+2 với Nhật Bản, nhưng yếu tố an ninh và quân sự cũng đã được báo chí chú ý đến nhiều. Nguyễn Giang tường thuật từ London.
Cuối tuần qua, Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy và Bộ trưởng Thương mại Jonathan Reynolds đã có chuyến thăm Nhật Bản để ký kết thỏa thuận trong khuôn khổ đối tác kinh tế 2+2. Nhật Bản đã đầu tư 86 tỷ bảng vào kinh tế Anh, nhưng London muốn đẩy mạnh hơn mậu dịch song phương, cao hơn trên mức hiện tại là 27 tỷ bảng một năm. Về an ninh quốc tế thì Bộ trưởng Lammy nhấn mạnh tại Tokyo hôm 7 tháng 3 về tính liên kết của hai khu vực châu Âu Đại Tây Dương và châu Á Thái Bình Dương. Ông nói rằng Anh muốn Nhật sử dụng sức mạnh kinh tế để tạo sức ép lên Nga về vấn đề Ukraine, trong khi Anh đang xây dựng một liên minh tình nguyện để hỗ trợ Kiev. Vào đầu năm 2023, Anh đã ký kết thỏa thuận tiếp cận chung với Nhật Bản, trở thành nước thứ hai có thỏa thuận quân sự này sau Úc, với mục đích sử dụng chung một căn cứ hải quân. Anh cũng cử hai tàu tuần tra tham gia các hoạt động tập trận với hải quân Nhật. Trước đó, tháng 9 năm 2022, Anh ký hợp tác với Ý và Nhật Bản trong chương trình phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới, còn gọi là chương trình GCAP. Dự án này tạo ra 3.500 việc làm trong ngành công nghệ quốc phòng tại Anh và giúp làm giảm bớt sự phụ thuộc của Anh vào công nghệ và sản phẩm quân sự của Mỹ. Tương tự, Nhật Bản từ thời thủ tướng trước, ông Fumio Kishida đã tìm cách giảm sự lệ thuộc vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng. Chiến đấu cơ mới này, khi đem vào sử dụng từ năm 2035, sẽ là biểu tượng của mối quan hệ quân sự mới giữa London và Tokyo. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Tại Đức, ngày hôm qua, hai tuần sau cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ hạn, Liên minh Cánh hữu Dân chủ Thiên Chúa Giáo về đầu đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về việc lập chính phủ liên hiệp với Đảng Cánh tả Xã hội Dân chủ về thứ ba. Kể từ tuần tới cho đến lễ phục sinh 21 tháng 4, hai đảng sẽ đàm phán để thông qua một hợp đồng chính phủ liên hiệp, tức lộ trình hành động 4 năm tới của chính phủ Đức. Thời gian để đàm phán lập chính phủ liên hiệp tại Đức thường kéo dài nhiều tháng, với kỷ lục là 6 tháng. Theo giới quan sát, lo ngại về những chính sách khó lường đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc các đảng phái Đức tăng tốc tìm kiếm thỏa hiệp, siết chặt nhập cư. Theo chủ trương của Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Thủ tướng tương lai Friedrich Merz là một nội dung chính trong thỏa thuận nói trên. Tường trình của thông tin viên Natalie Vercier từ Berlin.
L'accord négocié hier à Berlin porte largement.
Thỏa thuận được đàm phán ngày hôm qua tại Berlin chủ yếu liên quan đến chính sách di trú, một trong những cam kết chính của ông Friedrich Merz trong chiến dịch tranh cử là chấm dứt tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Ông nói, ngay từ ngày đầu tiên của một chính phủ liên minh, chúng tôi sẽ mở rộng đáng kể việc kiểm soát biên giới. Điều này sẽ cho phép chúng ta gia tăng đáng kể số vụ trục xuất. Chúng tôi sẽ một lần nữa đưa vào luật di trú mục tiêu giảm số lượng người nhập cư, chúng tôi sẽ tạm dừng chương trình đoàn tụ gia đình đối với những người có giấy phép cư trú tạm thời và sẽ tiến hành một chiến dịch trục xuất lớn. Buộc phải thỏa hiệp về vấn đề nhập cư là một quyết định khó khăn đối với Đảng Xã hội Dân chủ của Đức SPD, khi chính họ cũng không tin tưởng là các biện pháp này phù hợp với luật pháp của châu Âu. Thỏa thuận lập chính phủ liên minh mang hai dấu ấn của Đảng Xã hội Dân chủ. Thứ nhất là tăng lương tối thiểu thêm 15 euro một giờ kể từ 2026, và thứ hai là kế hoạch đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng trị giá đến 500 tỷ euro được trình bày hồi đầu tuần. Canada bầu lãnh đạo mới trong lúc đang phải đối mặt với chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Ai là người có nhiều lá chủ bài nhất để đương đầu với Tổng thống Donald Trump? Đó là câu hỏi được đặt ra tại Canada vào lúc mà Đảng Tự do đang cầm quyền vào ngày hôm nay bầu lại lãnh đạo. Tân chủ tịch đảng này đương nhiên trở thành thủ tướng và sẽ khép lại thời kỳ 10 năm của chính quyền Justin Trudeau.
Trong số 4 ứng cử viên ra tranh chức chủ tịch đảng, ông Mark Carney, 59 tuổi, người là một chuyên gia về ngân hàng được cho là có nhiều triển vọng hơn cả. Tuy nhiên, ông này bị cho là ít có kinh nghiệm về chính trị. Đây là một yếu tố quan trọng vào lúc mà Canada đang đứng đầu với Mỹ về thương mại. Theo hãng tin Pháp AFP, kết quả bình chọn của Đảng Tự do có thể được công bố trong ngày hôm nay, và ông Mark Carney có nhiều triển vọng sẽ thay thế Thủ tướng Justin Trudeau. Dù vậy, việc thành lập chính phủ đòi hỏi nhiều thời gian. Mark Carney nguyên là thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada và điều hành Ngân hàng Anh, nhưng chưa từng tham gia các hoạt động chính trị. Trong cuộc vận động sau cùng, ông nhấn mạnh Canada đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng vô tiền khoáng hậu, và ông đã sẵn sàng cho thời khắc này. Lần đầu tiên trong lịch sử, Canada phải lao vào một cuộc đọ sức với nước láng giềng sát cạnh và cũng luôn là một đồng minh của Ottawa. Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tấn công Canada, coi quốc gia này là bang thứ 51 của nước Mỹ, và Canada cùng với Mexico là hai quốc gia đầu tiên bị Hoa Kỳ đòi áp thuế hải quan. Dù bị coi là một chính trị gia còn non nớt, nhưng kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp là những lợi thế của ứng viên Mark Carney. Theo lời giáo sư Stephanie Schreiner, Đại học Quân sự Hoàng gia Canada được AFP trích dẫn, ông Carney am tường về hệ thống tài chính quốc tế, biết rõ những điểm mạnh và điểm yếu của nền kinh tế Canada, và ông cũng là người từng giữ khoảng cách với đường lối của Thủ tướng mãn nhiệm Trudeau, vào lúc mà uy tín của ông này sụt giảm sau 10 năm liên tục cầm quyền. Theo các thăm dò gần đây, Mark Carney được 43% cử tri xem là nhân vật có đủ tầm cỡ để đương đầu với Donald Trump. Chính sách hung hăng của Washington với Ottawa làm tiêu tan hy vọng của đảng đối lập bảo thủ để giành lại quyền lực từ tay Đảng Tự do.
Về tình hình Trung Đông, theo Đài quan sát nhân quyền Syria, hơn 1.000 người thuộc cộng đồng Alawite phe của Tổng thống Syria bị lật đổ đã bị sát hại trong 3 ngày vừa qua ở Latakia. Đây là thành trì của gia đình Bashar al-Assad, theo chuyên gia người Pháp Thomas Pierre, Viện Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập Hồi giáo. Các hành động trả thù nhắm vào thường dân quy mô lớn này có thể đẩy người dân Alawite về phía phong trào nổi dậy.
Le défi strictement militaire que représentent ces insurgés, parce que on voit quand même que, en tout cas dans les villes,
sự hiện diện của quân nổi dậy ít gây thách thức về mặt thuần túy quân sự, bởi vì chúng ta thấy là nhìn chung tại các thành phố, trên các trục lộ lớn, các căn cứ quân sự, quân chính phủ đã kiểm soát khá nhanh chóng tình hình. Điều nghiêm trọng và gây lo ngại hơn nhiều đó là các hành động trả thù nhắm vào người dân Alawite diễn ra tại nhiều ngôi làng và dường như vẫn tiếp tục xảy ra hôm nay tại thị xã Bắc Nhát, khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Điều này có thể mang lại cho các lực lượng của chế độ cũ sự ủng hộ rộng rãi trong dân chúng, điều mà họ không có được cho đến nay. Bởi vì tôi thấy, dường như tất cả cho thấy là đa số dân Alawite không muốn trở lại với một vòng xoáy chiến tranh trả thù. Tuy nhiên, nếu giờ đây họ phải đối mặt với các hành động trả thù quy mô lớn, các cuộc thảm sát, thì hiển nhiên có thể hình dung là phong trào nổi dậy Alawit có thể huy động dân chúng dễ dàng hơn nhiều.
Cette insurrection Alawite pourrait mobiliser beaucoup plus facilement.
Tại Mỹ, xe ô tô Tesla của Elon Musk càng lúc càng bị tẩy chay. Thưa thông tin viên RFI gửi về bài phóng sự.
Devant le magasin des dizaines de voitures Tesla alignées, dont les rectangulaires.
Hàng chục chiếc xe Tesla dàn hàng ngang ở trước cửa hàng, trong đó có những chiếc hình chữ nhật tên là Cybertruck. Mọi khách hàng rời bãi đậu xe đều bị hàng trăm người biểu tình phản đối Elon Musk bêu diếu. Jessica Farmer hy vọng sẽ làm nản lòng khách hàng mua xe. Jessica Farmer nói, xin chích, nếu chúng tôi ở đây và khiến những người mua Cybertruck cảm thấy xấu hổ, thì họ sẽ ngại và không đến mua xe. Laura Gordon, người tổ chức cuộc biểu tình, đi qua đi lại trên lề đường để cảm ơn từng người đã đến tham gia biểu tình. Laura nói, điều quan trọng là mọi người phải hiểu rằng Elon Musk là một nhà lãnh đạo chính trị không được dân bầu. Ông đang phá hoại nền dân chủ và sẽ tiếp tục làm như vậy chừng nào còn có thể. Do vậy, điều quan trọng là mọi người phải từ bỏ Tesla bằng cách bán xe và cổ phiếu và làm mọi thứ có thể để làm suy yếu Elon Musk. Hết thời dẫn, Matt Hunter giờ đây cảm thấy bớt cô đơn hơn. Anh ở đây gần như mỗi ngày từ 3 tuần qua và giơ cao tấm biển của mình. Cần hái được những thành công nhất định. Bạn Hân chỉ nói, một phụ nữ đã tiến lại gần chúng tôi và nói rằng cô ấy không thể chịu được nữa và đã bán Tesla để mua một chiếc xe khác. Đó là điều rất đáng khích lệ và giúp chúng tôi cảm thấy vui vẻ cả ngày. Hết lời dẫn. Elon Musk đã mất hơn 120 tỷ đô la giá trị tài sản ròng trong vòng chưa đầy 3 tháng. Số tiền này ít hơn 1/4 tài sản của ông vào tháng 12 năm ngoái.
Edouard May, Atlanta, RFI.
Thưa quý thính giả, ở phần đầu bản tin ngày hôm nay do có nhiều sự cố về kỹ thuật, toàn ban biên tập trước hết xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả và mong quý vị tha thứ. Trong phần 2 ngày hôm nay, đầu tiên hết mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt nhân ngày quốc tế phụ nữ Thùy Dương điểm lại hành trình 50 năm quyền chấm dứt thai kỳ ở Pháp. Và trong khuôn khổ tạp chí thể thao thì anh Vũ sẽ trình bày về giải bóng đá Champions League vòng 1/8, đội PSG của Pháp mất lợi thế trên sân nhà, trông đợi màn lội ngược dòng trên sân của đội tuyển Liverpool. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Donald Trump cùng với Ukraine và châu Âu là chủ đề lớn của các tuần báo kỳ này. Courrier International đặt câu hỏi, Ukraine hòa bình với cái chán nào? Le Nouvel Obs phỏng vấn chuyên biểu châu Âu Raphael Grossman, ông khẳng định trước Trump và Putin đối với châu Âu là bây giờ hoặc là không bao giờ. L'Express nói về sự chóng mặt của một thế giới mới. The Economist nhận xét ảo tưởng kinh tế của Donald Trump đang làm tổn thương nước Mỹ. Jean Le Pen dành hồ sơ cho quyền lực phụ nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3.
L'Express khẳng định phải giải cứu binh nhì Zelensky. Dường như đã quá xa vời, cảnh tượng xúc động khi toàn thể Quốc hội Hoa Kỳ đồng loạt đứng dậy vỗ tay kéo dài, hoan nghênh Volodymyr Zelensky.
Cuối tháng 12 năm 2022, vị tổng thống trong chiếc áo pun màu kaki phải vất vả để vượt qua lối đi chở các hàng ghế lên đến bục diễn đàn trong tiếng vỗ tay vang dậy. Ông hứa sẽ không bao giờ đầu hàng. 2 năm rưỡi sau, nhân vật được nước Mỹ đón chào như người anh hùng lại được tổng thống Hoa Kỳ đối xử chẳng ra gì. Toàn thế giới sững sờ khi thấy Donald Trump thô bạo sỉ nhục tổng thống Ukraine tại phòng bầu dục hôm 28 tháng 2, cáo buộc ông là đùa với đại chiến thế giới lần thứ ba. 3 ngày sau, Trump ngừng tất cả viện trợ quân sự cho Kiev để buộc Zelensky phải xin lỗi và chấp nhận ngưng bắn với Nga. Washington và Moscow đổi trắng thay đen, coi nhà lãnh đạo một đất nước bị Nga xâm lăng là người phải triệt hạ. Tuần báo nhấn mạnh, vào lúc Mỹ gia tăng sức ép, châu Âu càng cần phải hỗ trợ mạnh mẽ Zelensky.
Trong khi đó, Le Nouvel Obs dẫn lời Ngoại trưởng Đức sau vụ đấu khẩu ở phòng bầu dục tối thứ Sáu, cho biết, đêm qua chúng ta hiểu rằng một kỷ nguyên ô nhục đã bắt đầu, từ ngữ trong nguyên văn.
Người ta đã phải trực tiếp chứng kiến nguyên thủ một đất nước bị xâm lăng, lại bị cáo buộc là hiếu chiến, một người anh hùng bị hai nhân vật mafia tấn công, một trật tự thế giới mới đã được khai sinh. Nhà bình luận Mara Goyette trên Le Nouvel Obs phê phán một số ý kiến trên truyền hình sau đó, nào là Zelensky đã phạm sai lầm ngoại giao, hoặc lẽ ra không nên đến, hay là phải mặc đồ vét nên im lặng, nói tiếng Anh chưa hay, vân vân. Những chỉ trích này là đáng xấu hổ đối với tổng thống một đất nước đang chiến tranh, theo tác giả. Trả lời Lesquet, ông David Frum, cây bút từng viết triển văn cho cựu tổng thống George W. Bush cho biết tại Hoa Kỳ, một số người vẫn tự hỏi tại sao nhà lãnh đạo can đảm nhất thế giới hiện nay, người đã từ chối chạy khỏi thủ đô đối diện với kẻ thù, sống sót sau nhiều âm mưu ám sát, lại không quy phục trước Trump, đơn giản vì Volodymyr Zelensky là một người chính trực. Theo David Frum, cho dù Zelensky có nhịn nhục để cho Trump đóng vai trò đẹp đẽ trước công chúng, ký vào bản thỏa thuận vô nghĩa đi nữa, ông vẫn sẽ bị Trump đâm sau lưng.
Le Figaro cuối tuần nhận định, Donald Trump đã hạ nóc ao khái niệm phương Tây, mất đi một phần ý nghĩa sau chiến tranh lạnh, được Putin đánh thức với cuộc xâm lăng Ukraine. Phương Tây đang bị Donald Trump khai tử.
Liên minh rộng lớn giữa Hoa Kỳ và châu Âu được xây dựng trong hai cuộc đại chiến thế giới ở thế kỷ 20, hai lần chứng kiến những người lính Mỹ vượt qua Đại Tây Dương để giúp đồng minh đánh bại trục tội ác, là một cộng đồng các giá trị, dân chủ và nhà nước pháp trị. Sau đệ nhị thế chiến, phương Tây đoàn kết trước mối nguy Liên Xô, thế giới dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ bảo vệ dân chủ và đa phương, gắn bó với kinh tế thị trường, đã tạo ra một thời kỳ hòa bình ổn định lâu dài chưa từng thấy tại châu lục. Bức tường Berlin sụp đổ, Liên Xô tan rã, khiến phương Tây bỗng mất đi kẻ thù cộng sản, mang lại ảo tưởng có thể lan tỏa tư tưởng dân chủ trên toàn cầu. Nga xâm lược Ukraine năm 2022 khiến NATO và phương Tây cùng hồi sinh, nhưng cú đâm chết người lại từ bên trong. Chẳng ai ngờ chỉ trong vài ngày, khái niệm phương Tây đã bị hạ sát bởi đất nước đã khai sinh ra. Sự phản bội của người bạn thân mới làm cho ta đau nhất.
Tất nhiên trước đó đã có những dấu hiệu báo trước. Barack Obama xoay trục sang châu Á, Donald Trump một, rồi Joe Biden xác nhận ý định rút chân khỏi châu Âu. Vào năm 2013, Obama đã bỏ rơi Pháp và Anh vào giờ chót, lúc đã chuẩn bị tấn công Syria, tự xóa đi lằn danh đỏ về vũ khí hóa học.
Tuy nhiên, chưa Tổng thống Mỹ nào đặt lại vấn đề về các giá trị phương Tây và dân chủ. Việc này đã kết thúc với Donald Trump, người vội vã quay lại với chủ nghĩa đế quốc và với vũ lực như hồi thế kỷ 19. Trump tấn công trước tiên vào các đồng minh, muốn sở hữu Greenland, vùng đất tự trị của Đan Mạch, một trong những người bạn trung thành nhất của Washington. Tổng thống Mỹ bất chấp luật pháp quốc tế và các quyền căn bản, nhà nước pháp trị hay biên giới bất khả xâm phạm. Nhưng không chỉ chia tay với kỷ nguyên ánh sáng, Donald Trump còn đứng về phía Vladimir Putin chống lại Ukraine, hành động như là để giúp Kremlin chiến thắng và củng cố chiếc ghế của Putin. Chuyên gia François Bourg, quỹ nghiên cứu chiến lược, chú ý đến bài diễn văn hung hăng của Phó Tổng thống J.D. Vance ở Munich vì ông này mới 43 tuổi và tự cho là người kế nhiệm Trump. Chỉ trong năm tuần lễ, Donald Trump đã chia rẽ được đôi bờ Đại Tây Dương thành hai thế giới khác nhau với những ưu tiên và giá trị khác nhau. Muốn gạt châu Âu sang một bên trong đàm phán về Ukraine, Trump đã đánh thức châu lục. Một số vẫn còn chưa dứt khoát. Giorgia Meloni của Ý muốn duy trì sự hòa hợp phương Tây. Emmanuel Macron và Keir Starmer vẫn còn muốn Mỹ hỗ trợ một phần về Ukraine, hay một số nước Đông Âu bị Nga đe dọa nhiều nhất. Còn lại một câu hỏi, liệu châu Âu có đủ sức mạnh và ý chí để đơn thương độc mã quyết định tương lai phương Tây hay không?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bị xâm nặng trước thái độ của chính quyền Trump, châu Âu buộc phải vũ trang và tổ chức lại việc bảo vệ an ninh. Le Nouvel Obs gọi đây là cuộc cách mạng văn hóa, một vụ Big Bang về quốc phòng.
Tường báo dẫn ra câu nói của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Có một nghịch lý, 500 triệu người châu Âu đòi 300 triệu người Mỹ bảo vệ để chống lại 140 triệu người Nga. Hết lời chẩn. Trước khi lên phi cơ sang London dự hội nghị thượng đỉnh, ông nói thêm, nếu châu Âu còn thiếu điều gì, thì đó là sự tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Và tuyên bố, một người khổng lồ đã thức giấc. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cổ vũ khẩn cấp tái vũ trang, chính khách vốn là Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ Angela Merkel thời kỳ của khẩu hiệu châu Âu là hòa bình, kêu gọi gia tăng chi quốc phòng và chuẩn bị cho điều tệ hại nhất. Đó là những tệ hại nào? Elon Musk và vài người thân cận Donald Trump đã cáo buộc viện trợ cho Ukraine là một vụ rửa tiền quy mô, thậm chí lên án cả sự hiện diện của Hoa Kỳ ở NATO. Tổng thống Zelensky dự báo Nga sẽ tấn công một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu kể từ 2026. Tình báo Đức, Đan Mạch và Ba Lan thì cho rằng từ nay cho tới 5 năm tới, nhà nghiên cứu Wilhelm Walsh của Viện Kriegen nhận định, xin trích, chúng ta đối mặt với một quân đội Nga được huấn luyện, trang bị và hiệu quả hơn so với cách đây 3 năm nếu ký hòa ước với Ukraine và Nga vẫn duy trì nền kinh tế chiến tranh. Trong 2 năm nữa, Moscow sẽ có số lượng vũ khí và quân số rất lớn với kinh nghiệm chiến trường nóng hổi.
Vladimir Putin vừa ký một hiệp ước an ninh với Belarus, cho phép thiết lập các căn cứ quân sự, và dinh tổng thống Litva chỉ nằm cách biên giới Belarus có 30 km.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, nếu Vladimir Putin không bị chặn lại, chắc chắn ông ta sẽ tấn công Moldova và có thể cả Romania. Khó thể có việc một cường quốc tấn công vào một nước NATO, đó là nhận định trong báo cáo của Nghị viện châu Âu, được công bố ngày 17 tháng 2 năm 2022, chỉ một tuần trước khi Nga kéo quân sang thủ đô nước láng giềng Ukraine. Chuyên gia Michel Goya nhắc nhở, từ năm 1962, Pháp đã từng tham gia vào 20 cuộc chiến và 13 chiến dịch cảnh sát quốc tế, nhưng đó là các cuộc viễn chinh chống khủng bố, chứ không phải chiến tranh cường độ cao. Cựu Trung tá Guillaume Ansen, tác giả cuốn Những bài học nhỏ về chiến tranh, cho biết thế hệ sĩ quan của ông đã giải thể binh đoàn thiết giáp sau khi bức tường Bạch Lan sụp đổ, lập ra các đơn vị viễn chinh gọn nhẹ, hàng trăm doanh trại quân đội bị bán đi, các trung đoàn bị giải tán, vũ khí bị phá hủy hay bán lại. Các láng giềng của Pháp cũng thanh lý các kho vũ khí, thụ hưởng cổ tức hòa bình. Không có chiếc xe tăng nào được xuất xưởng ở Pháp kể từ năm 2008. Dự án xe tăng tương lai MGCS của Pháp và Đức không thể thực hiện trước năm 2040. 3 tuần sau khi Nga xâm lăng Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Thierry Breton khiến các dân biểu trong cuộc họp kín của Quốc hội phải bàng hoàng trước báo cáo là quân đội Pháp không thể đối phó với một cuộc chiến tranh quy mô như ở Ukraine quá 2 tuần lễ vì không đủ đạn dược.
Điện Élysée đưa ra 7 lĩnh vực ưu tiên, bao gồm không gian, phòng không, không vận, tấn công chiều sâu, drone và công nghệ chống drone, hỏa tiễn và đạn pháo, trí thông minh nhân tạo.
Trên lý thuyết thì châu Âu có quân đội đông nhất thế giới với gần 2.600.000 quân nhân, 3.000 chiến đấu cơ, trên 14.000 khẩu pháo. Số liệu này gộp cả Ukraine đang trong chiến tranh và Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề là phối hợp tác chiến. Tại Liên hiệp châu Âu có đến 178 hệ thống vũ khí, trong đó có 12 loại xe tăng, so với Hoa Kỳ là 30 hệ thống và một loại xe tăng duy nhất. Các nước tự sản xuất và đặt hàng riêng rẽ, thủ tục hành chính phức tạp. Thế nên, 15 tháng sau khi Ukraine bị tấn công, có đến 78% thiết bị quân sự phải mua bên ngoài Liên Hiệp. Có đến 24 trên 27 nhà lãnh đạo Liên Hiệp châu Âu đã gửi thông điệp ủng hộ ông Zelensky sau cuộc gặp ở Nhà Trắng, trừ Hungary, Ý và Slovakia. Ý tưởng một hội đồng an ninh châu Âu do Tổng thống Macron đưa ra từ 2019 lại được nêu ra. Cơ cấu này giúp hội nhập các nhân tố ngoài Liên Hiệp châu Âu như Anh Quốc, Na Uy, Canada và ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ, vấn đề chất chùa nguyên tử Pháp tiến triển hơn. Một chuyên gia nhận xét Liên hiệp châu Âu nay xuất hiện như một nhân tố an ninh quan trọng, đơn giản chỉ vì không có chọn lựa nào khác. Trên Le Monde, chuyên gia Bernard-Henri Lévy cảnh báo đã đến gần nửa đêm ở Ukraine và châu Âu, ngay từ bây giờ châu lục phải dựa vào quân đội châu Âu còn phôi thai để lập ra một lực lượng răn đe hiệu quả. Quốc phòng châu Âu đã được khai sinh, sự sống sót của nền dân chủ có cái giá phải trả.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Pháp huy động gần 200 triệu euro tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Quân đội Trung Quốc đe dọa siết chặt vòng vây xung quanh Đài Loan. Canada bầu lại lãnh đạo mới trong lúc đang phải đối mặt với chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí đặc biệt nhân ngày quốc tế phụ nữ, Thùy Dương điểm lại hành trình 50 năm quyền chấm dứt thai kỳ tại Pháp.
Thưa quý vị, năm 2025, Pháp kỷ niệm đúng 50 năm luật vây được Quốc hội thông qua, cho phép phụ nữ được phép ngừng thai kỳ. Nhưng cũng phải mất 49 năm từ khi ngừng xem nạo phá thai là hành vi phạm tội, thì đến năm 2024, Pháp mới công nhận chấm dứt thai kỳ là quyền cơ bản của con người. Đây được xem như một dấu mốc lịch sử về quyền sinh sản tại Pháp, không phải là chính quyền Pháp khuyến khích nạo phá thai, mà là cho phép phụ nữ tự do định đoạt thân thể và tương lai của mình, đồng thời giảm bớt nguy cơ các đảng phái chính trị chiếm đa số trong tương lai có thể muốn thiết lập lệnh cấm hoặc hạn chế, chẳng hạn như trường hợp đã xảy ra tại Mỹ hay Ba Lan. Nhìn lại lịch sử, chấm dứt thai kỳ tại Pháp bị nghiêm cấm từ năm 1810. Dẫu không có số liệu chính thức, nhưng theo ước tính thì mỗi năm có khoảng 500.000 phụ nữ thuộc mọi hoàn cảnh và tầng lớp xã hội phá thai. Thường thì chỉ những người có điều kiện tài chính mới dễ tìm được bác sĩ đáng tin cậy ở trong nước hay ở nước ngoài để chấm dứt thai kỳ. Phải đến năm 1975, luật vây về nạo phá thai, có nghĩa là đạo luật đặt theo tên Bộ trưởng Y tế Pháp thời đó là bà Simone Veil mới được ban hành. Sử gia Bibia Pavard là đồng tác giả cuốn sách Đạo luật vây một thế kỷ lịch sử. Trong bài trả lời phỏng vấn của báo Le Monde ngày 17 tháng Giêng, kỷ niệm 50 năm luật vây được Quốc hội thông qua, sử gia Bibia Pavard nhấn mạnh là dẫu cho cuộc đấu tranh về quyền phá thai đã thu hút các nhà nữ quyền từ đầu thế kỷ 20, nhưng phải đến tận cuối những năm 1960, đầu những năm 1970, thì chấm dứt thai kỳ tự do và miễn phí mới được đặt vào tâm điểm phong trào đấu tranh nữ quyền tại Pháp. Đạo luật vây năm 1975 là thành quả của 5 năm đấu tranh vận động. Các tổ chức tranh đấu xem đó là một thắng lợi, nhưng cũng nhiều người thất vọng vì chưa đạt được tầm mức theo như họ mong muốn. Theo sử gia Bibia Pavard, với đạo luật vây năm 1975, chấm dứt thai kỳ vẫn chưa được công nhận là quyền, mà chỉ được xem là sự rộng lượng của xã hội đối với những phụ nữ có thai nhưng do hoàn cảnh không muốn giữ thai để sinh con. Và đạo luật cũng chỉ là tạm thời với thời hạn 5 năm. Chỉ phí nạo phá thai không được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả, người nước ngoài không được nạo phá thai tại Pháp, v.v. Các nhà đấu tranh nữ quyền hiểu rằng luật vây khi đó mới chỉ mang đến một quyền khá mỏng manh, ngoài ra là thái độ chống đối của nhiều bác sĩ. Đến những năm 1980, 1990, thậm chí còn xuất hiện đội quân chống nạo phá thai với hàng loạt hành động nhằm cản trở hoạt động của các cơ sở y tế nạo phá thai. Cùng với những chuyển biến trong xã hội, dần dần thì phụ nữ cũng được tạo thuận lợi hơn khi tự nguyện chấm dứt thai kỳ, chi phí được bảo hiểm xã hội hoàn trả 100% theo hạn mức, tuổi thai tối đa khi bỏ thai được kéo dài, quy định về khoảng thời gian suy nghĩ trước khi phá thai cũng được dỡ bỏ, phụ nữ được lựa chọn phương pháp phá thai bằng thuốc hay dụng cụ, được hỗ trợ tâm lý sau khi phá thai, hình thức tư vấn từ xa cũng được phát triển, v.v. Bên cạnh đó là việc ban hành đạo luật ngăn chặn hành vi cản trở hay tìm cách cản trở phụ nữ phá thai hay tiếp cận thông tin về chấm dứt thai kỳ hay là hành vi dọa dẫm gây khó khăn cho các cơ sở và nhân viên y tế phá thai cho phụ nữ. Việc làm lan truyền thông tin sai lệch cũng bị xử lý. Và gần đây nhất, cách này tròn một năm, vào ngày 8 tháng 3 năm 2024, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì lễ đóng dấu ấn vào đạo luật ghi quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ vào hiến pháp, đưa nước Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới mà quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ được hiến pháp công nhận và bảo vệ. Quyết định của chính quyền Macron được xem là bước đi tiên phong trong bối cảnh Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hồi tháng 6 năm 2022 đã hủy bỏ quyền phá thai, trong khi ở nhiều khu vực trên thế giới, thậm chí ngay tại châu Âu, cũng nổi lên một số phong trào tìm cách hạn chế quyền phá thai, thậm chí nghiêm cấm việc phá thai, cho dù việc ép buộc duy trì thai kỳ có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người phụ nữ. Theo Tổ chức Bảo vệ quyền sinh sản Center of Reproductive Rights, thì hiện nay trên thế giới vẫn còn tới 40% số phụ nữ trong độ tuổi sinh con sống tại những nước mà nạo phá thai bị hạn chế hoặc bị cấm. Riêng tại châu Âu, Ba Lan là một trong những điển hình về luật cấm hà khắc, tới mức nhiều phụ nữ đấu tranh đòi quyền chấm dứt thai kỳ gọi Ba Lan là địa ngục của phụ nữ. Từ năm 2020, chấm dứt thai kỳ gần như là bất hợp pháp ở Ba Lan, trừ 3 trường hợp, đó là có thai do bị cưỡng hiếp hoặc quan hệ loạn luân, hoặc nếu do duy trì thai kỳ sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng hoặc sức khỏe của người mẹ.
Phán quyết của Tòa Bảo hiến Ba Lan đã khiến đến 90% số trường hợp nạo phá thai trở thành hành vi bất hợp pháp. Đạo luật khắc nghiệt tới mức nhiều bác sĩ, nhân viên y tế không dám tiến hành thủ thuật chấm dứt thai kỳ vì lo sợ gặp rắc rối với pháp luật, thậm chí là án tù giam, bởi vì việc hỗ trợ nạo phá thai bị cấm, ai vi phạm có thể bị tù giam 3 năm. Năm 2023, lần đầu tiên có một nhà tranh đấu cho nữ quyền bị phạt lao động công ích vì hỗ trợ một phụ nữ chấm dứt thai kỳ. Mới đây, hãng tin Pháp AFP hôm 13 tháng 2 cho biết là theo các số liệu chính thức trong 10 tháng đầu năm 2024, thì chỉ có 780 ca nạo phá thai tại các bệnh viện ở Ba Lan. Thế nhưng trên thực tế, theo Abortion Without Borders, mạng lưới các nhà đấu tranh cho quyền chấm dứt thai kỳ, thì nạo phá thai tại Ba Lan là chuyện thường ngày và mỗi năm có tới 150.000 ca phá thai. Việc phá thai chui dĩ nhiên sẽ có những nguy cơ đối với sức khỏe và tâm lý của phụ nữ. Nhìn sang Anh, quốc gia sinh ra phong trào cánh tả thế giới từ thập niên 1840 và các nhóm tiên phong về nữ quyền rất nhiều năm trước khi Ngày Quốc tế Phụ nữ được thành lập ở Mỹ vào năm 1910, thì cho tới nay quyền phá thai của phụ nữ vẫn là một vấn đề phức tạp. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang ngày 6 tháng 3 giải thích thêm.
Dù đã bước vào năm thứ 25 của thế kỷ 21, Anh Quốc vẫn sống với luật cho phép phá thai từ năm 1967, và tới những năm 2009-2010, cả giáo hội Anh giáo, tức là quốc đạo của Anh, và giáo hội Công giáo tiếp tục phản đối phá thai, coi đây là điều trái đạo đức. Tuy thế, vấn đề ở Anh không phải là các giáo hội có ảnh hưởng gì tới quyền nạo phá thai của phụ nữ, mà là chuyện luật Anh điều chỉnh sự việc quá chi tiết, gây khó khăn cho phụ nữ ở Anh. Chẳng hạn, một mặt luật công nhận quyền phá thai của người mẹ khi thai nhi chưa tới 24 tuần tuổi, mặt khác luật lại coi là tội hình sự nếu ai đó cố ý tự phá thai sau 24 tuần tuổi mà không được giám định y khoa của ít nhất 2 bác sĩ. Người ta chỉ cho phép phá thai nếu sinh mạng của phụ nữ gặp nguy hiểm, hoặc nếu có bất thường nghiêm trọng ở thai nhi, hoặc nếu như người phụ nữ có nguy cơ chịu đựng tổn thương thể chất và tinh thần rất nghiêm trọng. Về thủ tục, việc phá hủy thai nhi quá 10 tuần tuổi phải được thực hiện ở bệnh viện hoặc trạm xá công, với mục đích cao cả là để đảm bảo sức khỏe cho người phụ nữ. Các quy định trên thực tế đã tạo ra tình trạng khó xử cho phụ nữ, nhất là những thiếu nữ, những phụ nữ trẻ độc thân, chưa có kinh nghiệm cuộc sống. Điều này khiến họ không tìm đến hai bác sĩ như luật định, mà tìm tới các trạm xá từ thiện. Cảnh sát Anh cho tới gần đây vẫn điều tra các trạm xá cung cấp dịch vụ phá thai và mở tới 60 cuộc điều tra hình sự ở xứ Anh và Wales kể từ năm 2018 cho đến đầu năm 2024. Họ yêu cầu các trạm xá phải cung cấp thông tin cả về những người phụ nữ đã gọi điện, gửi email tới tìm hiểu về thủ tục phá thai, mặc dù chưa ai tới nơi để thực hiện điều này. Một số nhà vận động cho rằng làm như vậy thì cảnh sát Anh đã khiến nhiều phụ nữ lo sợ và chỉ làm cho dịch vụ bán viên thuốc phá thai sớm trên mạng Internet tăng lên, không ai kiểm soát được hậu quả. Tất cả những việc này xảy ra khi mà đại đa số người dân ở Anh, tức là 87%, coi việc cung cấp dịch vụ phá thai cho phụ nữ là điều cần thiết, theo một điều tra dư luận năm 2023. Cùng lúc có hiện tượng các trạm xá cung cấp dịch vụ phá thai miễn phí ở Anh trở thành mục tiêu biểu tình của những nhóm chống phá thai, hay còn gọi là vì sự sống. Để giải quyết chuyện này, tân chính phủ Đảng Lao động hồi tháng 10 năm ngoái đã ban hành lệnh cấm tiếp cận các trạm xá có dịch vụ phá thai trong vòng 150 mét. Với chính phủ của Đảng Lao động, chính đảng đã nêu phá thai như một quyền của phụ nữ trong cương lĩnh tranh cử năm ngoái, thì đây là biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ phụ nữ tiếp cận dịch vụ phá thai. Nữ Bộ trưởng Jess Phillips nói hồi cuối năm 2024 rằng, quyền tiếp cận các dịch vụ phá thai là một quyền cơ bản của phụ nữ ở đất nước này, và không ai cần phải cảm thấy bất an khi tiếp cận dịch vụ. Nhưng với một số nhóm Kitô giáo phản đối quyền phá thai, thì đây chính là việc chính quyền của Đảng Lao động dùng cảnh sát can thiệp vào nhân quyền của họ, cũng như quyền họ cầu nguyện để người phụ nữ không bước chân vào các trạm xá nói trên. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London nhân ngày 8 tháng 3 năm 2025.
Trở lại Pháp, cho dù được cho là có những quy định đi tiên phong, nhưng từ luật lệ đến thực tế vẫn có độ chênh rất lớn, không thể ngày một ngày hai xóa bỏ. Phụ nữ tại Pháp vẫn gặp trở ngại khi tự nguyện chấm dứt thai kỳ. Giới quan sát và đấu tranh cho nữ quyền nói đến tình trạng bất bình đẳng mà phụ nữ gặp phải khi muốn phá thai. Chính vì thế, theo chính phủ Pháp, ban hành các đạo luật là chưa đủ. Điều cần làm bây giờ là chống bất bình đẳng về khả năng tiếp cận dịch vụ phá thai do điều kiện chênh lệch giữa các vùng miền, tầng lớp xã hội và khả năng tiếp cận thông tin chuẩn xác.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí thể thao Anh Vũ trình bày về giải bóng đá Champions League vòng 1/8, đội PSG mất lợi thế trên sân nhà, trông đợi màn lội ngược dòng trên sân Liverpool.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trên các sân cỏ bóng đá châu Âu trong hai tối thứ ba và thứ tư vừa qua, lượt đi vòng 1/8 Champions League đã khép lại mà không có bất ngờ nào xảy ra. Những đội bóng được đánh giá cao đều giành lợi thế cho trận lượt về quyết định. Trận cầu được dư luận bóng đá Pháp bàn tán nhiều nhất là niềm hy vọng của Ligue 1. Câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã đánh mất lợi thế thi đấu trên sân nhà Parc des Princes để thua Liverpool nhờ một bàn thắng duy nhất của Harvey. Thất bại báo hiệu chuyến vượt biển Mons tới đây của đại diện bóng đá Pháp sẽ đầy khó khăn. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui, chúng ta sẽ trở lại với đội bóng của thành Paris. Nhưng trước hết về tổng quan của loạt trận lượt đi, ông Bui nhận định.
Nhận xét chung thì ta thấy là hai cái trận lượt đi ở La Liga Bundesliga thì nó không có bất ngờ. Tức là đội chơi trên sân nhà được đánh giá cao hơn từ thắng. Tức là Real thắng Atletico, còn Bayern Munich thì thắng Bayer Leverkusen. Còn các cái đội mà được coi là dưới cơ thì cả bốn đội đều thất bại trên sân nhà trước các cái ứng cử viên vào tứ kết. PSV thảm bại với tỷ số trên là trước Arsenal, được Feyenoord thì thua trên Milan, câu lạc bộ Kubu thì là thua Aston Villa, còn Benfica cũng thua Barcelona. Hai cái đội bóng Pháp thì là chỉ còn hy vọng là đi nhà thủ hòa 1-1 trước Borussia Dortmund, cho nên là hứa hẹn cái trận lượt về đó cũng sôi nổi. Mà có lẽ cái tâm điểm của cái lượt đi cái vòng này đó là cái trận đấu được diễn ra giữa Paris Saint-Germain và Liverpool, tức là hai đội được coi là ứng cử viên cho cái chức vô địch ở các cái vòng knockout này.
Vâng, Paris Saint-Germain đã có một trận đấu đỉnh cao thực sự trước Liverpool. Tuy nhiên, chính Liverpool mới là đội giành chiến thắng 1-0 tại Parc des Princes tối hôm thứ Tư nhờ bàn thắng của Elliot ở phút thứ 87. Đó là cú sút trúng đích duy nhất của đội bóng hiện đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh Premier League.
Phải nói Paris là chơi quá hay khi mà họ áp đặt lối chơi rồi tạo ra rất là nhiều cơ hội và nó có tạo nên được các cái thông số về kỹ thuật hơn hẳn về tỷ lệ cầm bóng là trên 60% rồi chuyền bóng từ 573 so với 143 nhưng mà lại bị một cái bàn thua ở cái phút 87 của Elliot. Thì cái trận đấu này là một đội chơi hay hơn nhưng mà lại có cái thất bại, thì đó chính là một cái điều mà có lẽ là người ta ghi nhận của cái trận này. Ở trong cái trận này thì các cầu thủ Pháp bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Dembélé chơi bên cái đội cánh mà từ bên cánh phải sang cánh trái, rồi Bradley Barcola phải nói là chơi tấn công rất hay, rồi kể các cầu thủ gốc Georgia tức là Kravivatsky chơi cũng rất là xuất sắc. Rồi sau đó thì các cầu thủ trẻ đó vào thay như là Desiré Doué hay là Warren Zaire-Emery cũng đều chơi hay. Nhưng mà ở cái chiều ngược lại đó thì tuy rằng là Liverpool chơi với những cái thông số mà chúng ta nói là thấp hơn hẳn, tuy nhiên thì họ lại có một thủ thành Alisson Becker chơi quá xuất sắc trong trận này, cho nên là anh ta đã cản phá tất cả những cái đường tấn công của Paris Saint-Germain và đã cứu nhiều cái bàn thua. Người hùng của Liverpool trong trận này thì lại chính là thủ môn, còn các cầu thủ của Pháp thì lại không thể tạo được cái cơ hội để ghi bàn, chịu thất bại với một cái trận lượt đi như vậy.
Nghiệt ngã, thất vọng và gần như không thể hiểu nổi là nhận xét chung của dư luận bóng đá Pháp về thất bại của Paris Saint-Germain. Đó là bởi vì Paris Saint-Germain đã chuẩn bị rất kỹ cho Cúp châu Âu mùa này với một diện mạo mới không có các siêu sao thế giới nhưng lại được bổ sung bằng rất nhiều tài năng trẻ. Ông có nhận định gì về lực lượng của PSG trong Champions League mùa này?
Phải nói là Paris Saint-Germain mùa này đó, nếu mà chúng ta nói là cái diện mạo nó có khác so với lại cái mùa trước. Cái thứ nhất là Enrique đã xây dựng được một cái đội bóng mà nó giàu về sức tấn công. Chúng ta cũng biết Enrique là một cầu thủ tiền đạo của Tây Ban Nha trước đây. Lối chơi của ông ta là tạo một cái sức ép mãnh liệt, mà muốn làm được cái điều đó đó thì phải đưa cái lực lượng các có sức trẻ và các cầu thủ song sáo, và đặc biệt là những cầu thủ có cái kỹ năng có thể chơi cánh tốt và chuyển cánh tốt, cũng như là tạo cái sự đột phá. Thì cái nét thứ hai mà chúng ta muốn nói á, đội bóng này đã sử dụng cái hàng phòng ngự là những cầu thủ giàu cái tính chiến đấu và có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt tức là chúng ta nói đến Hakimi, nói đến các cái vị trí mà ở cái hàng phòng ngự. Rồi hàng tiền vệ cũng vậy, Diogo và Fabian Diaz là những cầu thủ biết cách để làm bóng, để phối hợp cùng với lại các cầu thủ cánh, đặc biệt tức là cái thứ ba mà chúng ta muốn nói, tức là các cầu thủ Pháp ở trong đội tuyển Paris Saint-Germain đã biến cái đội bóng này đó, nó giàu cái chất Pháp nhiều hơn, và nó trở thành một cái đội bóng mà chúng ta nói là nó có một cái lối chơi mang lại cho cái người hâm mộ của thành Paris những cái giây phút rất là ngẫu hứng, rất là hay. Pacola chơi rất tốt, Dembele cũng chơi tốt, và đặc biệt các cầu thủ trẻ mà được bổ sung như ta nói đó, Desiré Doué đó cũng là một trong những cái tài năng mà đầy triển vọng. Các cầu thủ trẻ đã mang lại cái sức sống cho cái đội Paris Saint-Germain ở trong cái mùa giải này. Họ chật choạc ở cái vòng bảng ở bên ngoài, tuy nhiên khi bước vào những cái trận đấu ở trong cái vòng knockout và kể cả cái vòng 16 này thì Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là đây là một đội bóng không thể xem thường được. Đặc biệt tức là họ đối đầu với cái đội mà chơi rất là tốt ở cái vòng bảng là Liverpool, thì họ áp thẳng cái lối chơi của mình lên chơi cái đội này, và phải nói là Liverpool có cái chiến thắng 1-0 ở trên cái sân khách đó là một cái sự may mắn.
Dù gì thì Paris Saint-Germain cũng đang rơi vào tình thế rất khó khăn trên sân Anfield vào thứ ba tới trước một Liverpool đang ở phong độ cao, có thành phần nhiều hào thủ có giá trị cao. Khó có thể tưởng tượng được Liverpool lại có thể gặp khó khăn trước khán giả nhà. Liệu đây có phải là nhiệm vụ bất khả thi cho đội bóng thành Paris?
Liverpool có lẽ phải xem lại có cái trận đấu vừa rồi nó như thế nào, họ lại chơi dưới cơ trong các cái thông số về mặt kỹ thuật, mặc dù là họ đang có cái lợi thế về mặt tỷ số là 1-0 ở lượt đi. Nhưng mà nếu mà vẫn duy trì cái lối chơi như vậy và Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục áp đặt cái lối chơi của mình, rõ ràng đó là một cái áp lực rất là lớn đối với lại Liverpool, mặc dù là họ chơi sân nhà. Và nếu như mà may mắn tận dụng được cái những cái tình huống mà tốt ấy, thì Paris Saint-Germain hoàn toàn có thể là ngược lại thế cờ. 1-0 không có ý nghĩa gì to lớn, kể cả có chơi trên sân nhà thì nếu mà Liverpool không thay đổi lối chơi và cũng không có được kết quả tốt, Paris Saint-Germain vẫn còn nhiều cơ hội. Cho nên đó sẽ là một cái trận đấu mà chúng ta lại nó tiếp tục là nó mang tính chất quyết định, và là cái trận cầu đình của cái lượt về của cái vòng 16 này. Liverpool cũng có một chút khó khăn khi họ cũng có một số các cái chấn thương để cho các cầu thủ coi như cũng cái đội hình của họ cũng không được trọn vẹn lắm, đặc biệt là trong cái hàng phòng ngự. Tuy nhiên cái hàng tấn công của họ cũng vẫn còn những cầu thủ có giá trị tốt như là Salah hay là, nhưng mà chắc chắn là Liverpool cần phải có sự thay đổi ở trong cái việc mà tổ chức cầm bóng. Chứ nếu mà vẫn tiếp tục như vậy và Paris Saint-Germain vẫn tạo cái tốc độ chơi từng cánh rất là tốt và họ kiểm soát bóng tốt như vậy thì Liverpool cũng khó.
Paris đã chơi hay hơn, tất cả cổ động viên của chúng tôi, cả nước Anh đều thấy điều đó. Huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool không ngần ngại thừa nhận sự áp đảo của PSG trong trận lượt đi. Nhưng đó cũng có thể là cách ông kích thích tinh thần chiến đấu của các học trò sau màn trình diễn nghèo nàn tại Paris. Chắc chắn Mohamed Salah cũng cảm thấy như vậy, chân sút xuất sắc với 28 bàn sau 36 trận mùa này đã bị Nuno Mendes khóa chân hoàn toàn. Nhưng rất khó để tưởng tượng cảnh Salah sẽ bị vô hiệu hóa một lần nữa khi trở lại chảo lửa Anfield. Trước khán giả nhà, anh chắc chắn sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho Paris Saint-Germain. Nếu PSG giữ nguyên nỗ lực chơi áp đặt tấn công của Luis Enrique thì chắc chắn Liverpool cũng sẽ không thể tiếp tục trình diễn một bộ mặt nhạt nhòa trên sân Paris. Với hơn 60.000 cổ động viên nhà tiếp lửa, rất khó để nói Liverpool sẽ không chơi tốt hơn được. Một số người có thể nói rằng dù chơi không tốt nhưng Liverpool vẫn giữ sạch lưới nhờ Alisson. Điều đó có nghĩa là họ đã hoàn thành phần quan trọng nhất của công việc. Nhiệm vụ kết liễu Paris Saint-Germain sẽ là của 10 cầu thủ còn lại. Bên cạnh bối cảnh của trận đấu cũng rất bất lợi cho Paris Saint-Germain.
Đây là đội hình trẻ nhất Champions League và họ đã gặp khó khăn trong các trận đấu sân khách tại Cúp châu Âu mùa này. Thua Arsenal 2-0, thua Bayern Munich 0-1. Giờ đây họ phải đối mặt với một Liverpool đầy quyết tâm phục thù sau màn trình diễn đáng thất vọng ở Paris. Liệu Paris Saint-Germain có đủ bản lĩnh đối đầu với áp lực khổng lồ này hay không? Một thống kê khác cũng không kém phần lo ngại, đó là trong lịch sử, Paris Saint-Germain đã chơi 16 trận trên đất Anh, nhưng chỉ thắng đúng 3 lần, một thành tích nghèo nàn, dự báo nhiệm vụ của họ trở nên vô cùng khó khăn, hoặc có thể nói là bất khả thi.
Rời khỏi thế giới thể thao, mời quý vị quay trở lại với góc vườn âm nhạc. Hôm nay tạp chí giới thiệu Herbert Leonard, người đã trọn đời hát những bản tình ca. Góc vườn âm nhạc.
Trong cuộc đời, Herbert Leonard luôn hát tình ca tiếng Pháp, cho dù khi mới vào nghề ông lại đam mê nhạc Mỹ rhythm and blues. Nhờ vào chất giọng đầy nội lực, Herbert Leonard đã trở thành một tên tuổi sáng giá của làng nhạc Pháp những năm 1980. Giọng ca trầm ấm ấy vừa vĩnh viễn ra đi trong tuần này, hưởng thọ 80 tuổi. Theo nguồn tin từ phía gia đình, Herbert Leonard đã qua đời tại bệnh viện Fontainebleau sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sinh trưởng tại thành phố Strasbourg, ông đã thành danh khá muộn ở tuổi 36, hầu như gần hai thập niên sau khi ông bước chân vào nghề.
Que demande el amor, el jura y necesita el sol. En nous se cache un homme fragile. La pierre un jour devient argile. Notre orgueil nous empêche de lancer un SOS. Un peu comme dans Bonjour tristesse.
Sự nghiệp của Herbert Leonard bắt đầu vào những năm 1960, và giống như nhiều ca sĩ thời bấy giờ, ông tham gia phong trào nhạc trẻ, chuyển phóng thác sang tiếng Pháp những bản nhạc ăn khách của Anh Mỹ. Thời niên thiếu, ông từng khám phá Chuck Berry và Otis Redding, cho nên trong giai đoạn đầu, ông rất thích hát nhạc rhythm and blues. Nhờ vào sự dìu dắt của nhà quản lý của nam danh ca Johnny Hallyday, Herbert Leonard từng có cơ hội đi lưu diễn tại Nhật Bản với thần tượng nhạc trẻ Sylvie Vartan. Trong giai đoạn mới vào nghề, ông đã ghi âm 3 album và bắt đầu trở nên nổi tiếng tại Pháp. Đang trên đà thành công, sự nghiệp của ông lại đột ngột bị gián đoạn sau khi ông bị chấn thương trầm trọng trong một tai nạn giao thông. Ông đành phải xa lánh ánh đèn sân khấu trong một thời gian dài. Và sau nhiều cuộc giải phẫu chỉnh hình và gần 2 năm điều trị, Herbert Leonard muốn tìm lại con đường ca hát, nhưng không còn thành công như trước. Vì vậy, vào năm 1973, ông quyết định giải nghệ, chuyển hẳn sang nghề viết báo. Herbert Leonard tưởng chừng như đã an phận với nghề mới, cũng như với cuộc sống kín đáo bên gia đình, ông lại nhận được một cú điện thoại của nhà sản xuất kim tác giả Vlini. Bà đề nghị ông ghi một bài hát mới của một nhà soạn nhạc trẻ tuổi mà chưa ai biết tên. Khi vào phòng thu thanh, ông không nghĩ rằng nhạc phẩm Pour le plaisir, cho trọn niềm vui, sẽ thành công rực rỡ. Nào ngờ bản nhạc này trở thành bài hát ăn khách nhất năm 1981, lập kỷ lục số bán với hơn 3 triệu bản.
Pour le plaisir,
thể nói là nhờ vào giai điệu này mà sự nghiệp ca hát của Albert Leonard lại hồi sinh, mở đường cho ông ghi âm nhiều bản nhạc ăn cách khác như Puissance et Gloire, nhạc chủ đề của loạt phim truyền hình Chateau Vallon, hay là bài L'amour en héritage, di sản tình yêu. Người đầu tiên ghi âm bản nhạc này là nữ danh ca Nana Mouskouri.
J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigares. J'en ai vu tomber des pluies d'orage avant de trouver l'amour.
Sau hơn 10 năm thành công, sự nghiệp của Albert Leonard lại bắt đầu lu mờ vào giữa những năm 1990. Ông ít còn xuất hiện trước công chúng, ngoài trừ việc tham gia đoàn diễn viên nhà thờ Đức Bà Paris. Và cùng với đoàn kịch, ông đã đi lưu diễn trong vòng 2 năm, ở Pháp cũng như ở nước ngoài. Trong suốt sự nghiệp, Albert Leonard đã ghi âm 18 album phòng thu, chủ yếu hát nhạc tình, và mãi đến năm 2014, ông mới tìm lại niềm đam mê đầu đời khi ghi âm trọn một album dành cho nhịp điệu Rhythm and Blues. Albert Leonard lâm bệnh nặng lần đầu vào năm 2017, tưởng chừng đã lành bệnh 8 năm sau, nhưng rốt cuộc vẫn không qua khỏi. Album phòng thu cuối cùng mang tựa đề Mise à jour, cập nhật, được phát hành vào lúc chất dòng trữ tình của ông còn khỏe, vẫn còn tha thiết lãng mạn với những bản cover nhạc tình hay nhất, từ Vous les femmes của Julio Iglesias cho đến Et si tu n'existais pas của Joe Dassin. Giọng hát của Albert Leonard bây giờ đã đi xa, nhưng giai điệu thủy chung trong tim vẫn còn vang vọng. Tình ca mài hát trọn đời, chứ đừng hoài mong ngóng đợi, có ai biết được lần cuối, chừng nào niềm vui mới tới.
Ngày không có anh trong đời, tìm ai cho em trao trái tim này. Lòng đam mê vòng tay nhớ lời tha thiết, nỗi thương yêu ôi bao giờ hết. Ngày không có anh trong đời, niềm tin trong em cũng sẽ xa vời. Tình yêu mấy vừa bay tới cho ta với chút dư hương vương trong giấc mộng. Đời vẫn anh sao u buồn.
Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Les passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais.
Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de vue dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi.
Thưa quý thính giả, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Pháp huy động gần 200 triệu euro tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Quân đội Trung Quốc đe dọa siết chặt vòng vây chung quanh Đài Loan. Canada bầu lãnh đạo mới trong lúc đang phải đối mặt với chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy Minh điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, trường sư phạm Lyon về chủ đề Biển Đông Trung Quốc. Liệu Việt Nam có cần đề phòng khả năng Tổng thống Trump rũ áo như với Ukraine hay không? Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.